Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay, thứ hai ngày 30 tháng 9. Trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị thánh lễ và buổi đọc kinh truyền tin do Đức Thánh cha Francisco chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô vào Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị Đức Hồng y tân cử Alvaro Ramacini, vị Hồng y đấu tranh cho thổ dân. Và cuối chương trình sẽ có mục Radio Tâm Ca. Bây giờ, Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, lúc 10 giờ 30 sáng Chủ nhật 29 tháng 9, Đức Thánh cha Francisco đã cử hành thánh lễ nhân ngày di dân và tị nạn lần thứ 105. Cùng đồng tế với Đức Thánh cha trong thánh lễ có hơn 10 hồng y, khoảng 30 giám mục và gần 150 linh mục. Hàng chục ngàn tín hữu đã tham dự thánh lễ với Đức Thánh cha. Thánh lễ nhân ngày di dân và tị nạn nên có những nét đặc trưng thể hiện ý nghĩa của thánh lễ. Phụ trách thánh ca trong thánh lễ là ca đoàn đa sắc tộc với các ca viên người Ý, Philippines, Ấn Độ, Sri Lanka, Indonesia, Mexico, Romania và Congo. Các ca viên mặc áo thun có in chủ đề của ngày di dân và tị nạn năm nay, không phải chỉ là di dân. Với năm màu xanh biển, xanh lá, đỏ, vàng và trắng là các màu của chuỗi Mân Khôi truyền giáo. Các màu này cũng tượng trưng cho năm châu lục. Ngoài ca đoàn đa sắc tộc, còn có ca đoàn thiếu nhi gồm 100 em. Hương trầm được dùng để xông hương trong thánh lễ được sản xuất tại trại tị nạn Bokomanio ở miền nam Ethiopia, nơi có 40.000 người tị nạn và các cộng đoàn đón tiếp cùng chung sống và bắt đầu lại truyền thống thu nhập hương trầm chất lượng cao đã có từ 600 năm trước. Với công việc này, những người tị nạn có thể tự kiếm sống và trở nên tự lập hơn. Loại hương trầm này nhắc chúng ta rằng những người tị nạn không chỉ là sống sót mà còn phát triển mạnh mẽ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Thiên Chúa yêu thương các quả phụ và trẻ mồ côi, cả ngoại kiều. Tình yêu này là đặc tính của Thiên Chúa, nhưng cũng là nghĩa vụ luân lý của các tín hữu nếu muốn thuộc về dân người. Đức Thánh Cha cũng lên án nền văn hóa loại bỏ, hưởng thụ, khiến con người thờ ơ đối với người khác. Bắt đầu bài giảng, dựa trên thánh vịnh Đáp Ca, Đức Thánh Cha lưu ý rằng Thiên Chúa quan tâm đặc biệt đến các ngoại kiều, các quá phụ và trẻ mồ côi vì họ không có quyền, bị loại trừ và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đây là lý do tại sao Thiên Chúa yêu cầu dân Israel đặc biệt quan tâm đến họ. Trong sách Xuất Hành và sách Đệ Nhị Luật, Thiên Chúa cảnh cáo dân Chúa không được đối xử tệ bạc với các quả phụ và cô nhi cũng như ngoại kiều, vì Thiên Chúa của Israel là đấng xử công minh cho cô nhi quả phụ và yêu thương ngoại kiều, cho họ bánh ăn áo mặc. Sự chăm sóc yêu thương dành cho những người ít đặc quyền này được thể hiện như một điểm đặc trưng của Thiên Chúa Israel và cũng được yêu cầu như một nghĩa vụ đạo đức của tất cả những người thuộc về dân của người. Từ đó, Đức Thánh Cha nhận định, đó là lý do mà chúng ta phải quan tâm đặc biệt đến các ngoại kiều ở giữa chúng ta, cũng như các quả phụ và cô nhi và tất cả những người bị loại bỏ trong thời đại chúng ta. Không chỉ là những ngoại kiều mà tất cả những người sống ở những vùng biên của cuộc sống, những người mà cùng với người di dân và tị nạn là nạn nhân của nền văn hóa loại bỏ. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu suy tư về những bất công tạo nên sự loại trừ, đặc biệt về những đặc ân của một số ít người mà vì đã duy trì tình trạng của mình, họ hành động gây thiệt hại cho nhiều người khác. Trích lại sứ điệp Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn, Đức Thánh Cha nói:
Questo mondo ogni giorno più elitista, elitista, più crudele con gli esclusi.
Thế giới ngày nay ngày càng dành cho những người ưu tú và tàn bạo đối với những người bị loại trừ. Đó là một sự thật đau lòng. các quốc gia trên đường phát triển tiếp tục bị cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên tốt nhất và nhân lực của họ vì lợi ích của một vài thị trường đặc quyền. Chiến tranh chỉ ảnh hưởng đến một số miền trên thế giới, nhưng vũ khí gây chiến tranh được sản xuất và bán ở các miền khác. Những nơi này lại không muốn đón nhận những người tị nạn do những xung đột đó tạo ra. Những người phải trả giá luôn là những người bé nhỏ, nghèo khổ, dễ tổn thương nhất, những người bị cấm ngồi vào bàn ăn và chỉ nhận được những mảnh vụn rơi xuống từ bàn ăn. Đức Thánh Cha giải thích những lời lên án của ngôn sứ Amos trong bài đọc thứ nhất theo ý nghĩa của những bất công và những dân thờ ơ đối với người khác. Những người thời ngôn sứ không nhận thức được sự sụp đổ của Israel vì họ quá bận rộn để đảm bảo rằng họ có thể hưởng thụ cuộc sống, thức ăn ngon và đồ uống tốt. Đức Thánh Cha nói, thật đáng kinh ngạc là sau 28 thế kỷ, những lời cảnh báo này vẫn còn nguyên tính thời sự như trước. Ngay cả ngày nay, trên thực tế, nền văn hóa tiện nghi khiến chúng ta chỉ nghĩ về bản thân mình, khiến chúng ta vô cảm trước tiếng khóc của người khác, dẫn đến sự thờ ơ đối với người khác. Thật vậy, nó thậm chí dẫn đến sự toàn cầu hóa thờ ơ. Đức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu rằng chúng ta cũng có nguy cơ trở nên giống như người giàu có trong Tin Mừng. Quá chú tâm vào việc mua những quần áo sang trọng và tổ chức những bữa tiệc xa hoa, người giàu có trong Dụ Ngôn đã bị mù trước nỗi đau của Lazaro. Quá quan tâm đến việc giữ gìn hạnh phúc của chính mình, chúng ta cũng có nguy cơ bị mù trước các đau khổ của anh chị em. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nói, là Kitô hữu, chúng ta không thể thờ ơ với bi kịch của các hình thức nghèo đói cũ và mới, với sự cô lập ảm đạm, khinh miệt và phân biệt đối xử mà những người không thuộc nhóm của chúng ta đang phải chịu. Chúng ta không thể vô cảm. Trái tim chúng ta đã chết trước sự khốn khổ của rất nhiều người vô tội. Chúng ta không thể không khóc. Chúng ta không thể không phản ứng. Chúng ta xin Chúa ơn biết khóc, một sự khóc than hoán cải con tim trước những tội lỗi này. Lời Thánh Phaolô thúc giục Timôthê tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền. Điều răn yêu Chúa và yêu tha nhân, hai điều này không thể tách rời. Yêu thương tha nhân như chính mình đồng nghĩa với cam kết xây dựng một thế giới công bằng hơn, trong đó mọi người đều có quyền được có hoa màu của trái đất, trong đó tất cả đều có thể phát triển như các cá nhân và gia đình, và trong đó quyền và phẩm giá cơ bản được đảm bảo cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói tiếp, vào cuối thánh lễ, trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào các tín hữu tham dự thánh lễ và qua đó canh tân sự quan tâm của giáo hội đối với những người dễ bị tổn thương nhất. Đức Thánh Cha nói, hiệp nhất với các tín hữu của tất cả các giáo phận trên thế giới, chúng ta cử hành Ngày Thế Giới Di Dân Tị Nạn để khẳng định sự cần thiết là không ai bị loại trừ khỏi xã hội, dù là công dân thường trú hay người mới đến. Đức Thánh Cha cũng cho biết Ngài sẽ khai trương một bức phù điêu có tên Angels Unawares, được gợi hứng từ câu kinh thánh, anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy có những người đã được đón tiếp các thiên thần mà không biết. Đức Thánh Cha nói, tác phẩm điêu khắc này làm bằng đồng và đất sét, mô tả một nhóm người di cư từ các nền văn hóa khác nhau và thuộc các giai đoạn lịch sử khác nhau. Tôi muốn tác phẩm nghệ thuật này được đặt tại quảng trường Thánh Phêrô để nhắc nhở mọi người về thử thách truyền giáo của việc đón tiếp. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào các hồng y, giám mục và linh mục đồng tế. Sau đó, Ngài đi xe mui trần vòng quanh quảng trường chào các tín hữu và khai trương bức phù điêu. Bức phù điêu mô tả những người di dân và tị nạn đứng cạnh nhau, vai kề vai, chen chúc trên một chiếc bè. Giữa đám người, những cánh thiên thần nổi lên ở trung tâm, nói đến sự hiện diện của Đấng Thánh ở giữa họ.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe giới thiệu về Đức Hồng Y Tân Cử Alvaro Ramazzini, vị Hồng Y đấu tranh cho thổ dân.
quý thính giả, chiều thứ Bảy ngày 5 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự công nghị phong hồng y cho 13 vị đã được Ngài thông báo trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 1 tháng 9. Như những lần gần đây, thông báo của Đức Thánh Cha luôn gây ngạc nhiên cho thế giới và bất ngờ đối với chính các đương sự. Trong số các vị được phong hồng y lần này có Đức Cha Alvaro Ramazzini, 1.1 người Guatemala. Một cú điện thoại đánh thức tôi dậy lúc đêm khuya để báo cho tôi biết tôi được chọn làm hồng y. Đó là cách tôi biết tin. Một người bạn của tôi ở Ý đã nghe Đức Thánh Cha xướng tên tôi vào buổi đọc kinh truyền tin và đã báo cho tôi. Đó là chia sẻ của Đức Cha Alvaro Ramazzini. Đức Cha Ramazzini nói tiếp, tôi nghĩ rằng người ta sẽ báo tin cho tôi, ví dụ như là Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Ngược lại, đó là một tin bất ngờ. Sau khi nhận được tin trở thành hồng y tại giáo phận Huehuetenango ở Guatemala, vị hồng y tân cử sinh năm 1947 tiếp tục thực hiện các công việc thông thường của mình. Tiếp dân chúng, tổ chức các buổi hội họp cho người trẻ và lên chương trình cho mục vụ xã hội. Giáo phận của Ngài nằm ở vùng núi Trung Mỹ, nơi các đỉnh núi cao hơn 3.000 mét, nằm giữa thủ đô Guatemala City và Mexico. Cách đó không xa, có những tàn tích đặc biệt của nền văn minh Maya, chứng tá của một dân tộc quan trọng mà con cháu ngày nay đang sống trong một cuộc khủng hoảng xã hội nghiêm trọng. Bối cảnh của đất nước này là một trong những bối cảnh khó khăn nhất ở châu Mỹ. Guatemala là một mỏ của những vẻ đẹp tự nhiên và khảo cổ, nhưng bị dày vò bởi những vấn đề to lớn, trước hết là sự nghèo đói của người dân, phần lớn là người bản địa bị thiệt thòi và không được kể đến. 46,5% trẻ em từ 0 đến 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, chủ yếu là thổ dân và người nghèo, nằm rải rác trong cả nước. 9 trong 10 người làm việc trên các cánh đồng với những hệ thống không mang lại năng suất cao. Gần một nửa dân Guatemala hàng năm sống ở Mexico 6 tháng để thu hoạch cà phê với mức lương 4 euro cho 12 giờ làm việc. Những người may mắn hơn thì mơ đến việc sang Mỹ. Nhưng với chính sách nhập cư của Tổng thống Trump thì chọn lựa này ngày càng khó khăn. Ngoài bức tường ngăn cách giữa Mỹ và Mexico, Mỹ liên tục trả những người nhập cư bất hợp pháp về lại các quốc gia sinh quán. Trong khi đó, các vệ binh quốc gia canh chừng nghiêm ngặt nên những người không có giấy tờ hợp lệ hầu như không vượt qua biên giới được. Nhiều người chọn cách đi qua Mexico để vào Mỹ bằng cách bám trên nóc các đoàn xe lửa chở hàng, và rất nhiều người đã bị chết. Đó là bức tranh toàn cảnh của khu vực địa lý nơi mà Đức Cha Ramazzini làm mục vụ.
Đức Cha Ramazzini gốc người Ý, nhưng trái tim của Ngài đã là Guatemala. Trước tình trạng tham nhũng lan tràn, nhiều người di cư đi nơi khác, phương tiện chăm sóc cho người nghèo thì thiếu thốn. Đức Cha bắt đầu dấn thân cho đến khi dân chúng thoát khỏi cùng cực nghèo đói. Đức Cha hiểu là nghèo đói và di cư đi đôi với nhau. Những người di cư đi đến nơi mà họ không hiểu ngôn ngữ với nguy cơ bị hồi hương. Ngài nói, do đó, nếu chúng ta không dấn thân để giảm nghèo, chúng ta sẽ luôn có đoàn lữ hành di cư rời khỏi làng để tìm việc làm. Trước thực tế này, ngay khi được bổ nhiệm làm giám mục tại giáo phận San Marcos năm 1988, Đức Cha đã thành lập việc mục vụ chăm sóc đất đai, một công việc để tăng cường tài nguyên nông nghiệp, một sự giàu có thể cải thiện cuộc sống của rất nhiều người, và nhân phẩm của người lao động cũng được nâng cao. Với Casa del Migrante, nhà người di dân, việc bảo vệ bắt đầu, đặc biệt đối với những người di cư vị thành niên không có người đi cùng. Trong nhiều năm, Đức Cha đã có một chương trình phát thanh lúc 7 giờ sáng về tin mừng và lương tâm xã hội. Họ đồng hành với nhau. Đây là điều Thánh Phaolô 6 dạy chúng ta. Vì những việc làm này, tại San Marcos, Đức Cha đã bị đe dọa. Ngài nói, tôi bảo vệ quyền của nông dân, tôi đã chiến đấu cho cải cách nông nghiệp để bảo vệ người Maya. Chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu tác động đối với môi trường của các mỏ, hậu quả đối với sức khỏe của con người và thiên nhiên. Đó là sự dấn thân của tôi trong tư cách là một mục tử. Tôi không thể lùi bước. Tôi phải ủng hộ những người không có tiếng nói và bảo tồn thiên nhiên. Một điều tốt đẹp mà chúng ta đang phá hủy thay vì bảo vệ. Năm 2010, Đức Cha được chọn là sứ giả hòa bình và được nhận giải thưởng về sự dấn thân vì nhân quyền. Bên cạnh những điều này, Đức Cha còn quan tâm đến các tù nhân. Ngài chia sẻ, họ sống trong những điều kiện không xứng đáng với con người, trong một phòng giam cỡ trung bình, có đến 80-85 người, chỉ có một phòng tắm, không thể tưởng tượng được. Cùng với một linh mục dòng chuộc các nô lệ, chúng tôi cố gắng đến thăm họ và đề xuất cải cách các nhà tù và phương pháp giam cầm. Tại sao tôi làm điều đó? Tôi nhớ đến câu tin mừng Thánh Matthew chương 25 câu 36. Tôi đã bị cầm tù. Đó là một hành động của lòng thương xót. Khi được hỏi, trở thành hồng y, điều gì thay đổi đối với ngài? Đức cha trả lời. Tôi phải tiếp tục sứ mệnh của mình mạnh mẽ hơn nữa vì tôi tin rằng việc tuyển chọn này là một sự xác nhận cho sự dấn thân đã được bắt đầu, ngoài một cử chỉ yêu thương từ giáo hoàng đối với đất nước tôi. Một điều ước ư, cải cách nông nghiệp và có lẽ đi kèm với mong ước Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Guatemala.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng chia sẻ tâm tình với quý thính giả trong một Radio Tâm Ca, đề tài Chiếc Bình Sành.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Anh Huy và Trần Dung chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Vâng, tiếp tục loạt bài Radio Tâm Ca. Lần này là một bức thư gửi về từ miền Tây Nguyên của đất nước. Mục sư dòng Thánh Phaolô Thành Sạc, tỉnh dòng Đà Nẵng đã gửi về cho chương trình của chúng tôi những tâm tình của sư ấy như thế này.
Bạn thân mến, nếu có thể ví cuộc đời của mình như thế nào, tôi nghĩ mình như một chiếc bình gốm trong bàn tay của Chúa. Hành trình cuộc đời tôi là hành trình để dám trở nên chiếc bình cho Chúa và cho anh chị em.
Khi còn là cô bé học lớp 4, vâng các bạn nữ mà muốn đi tu nghe cho kỹ nhé. Tôi đã gặp ba sơ dòng Miễn Thánh Giá khi ấy về giúp giáo xứ tôi tập canh thức Giáng sinh. Trong mắt tôi lúc ấy các sơ thật đẹp, vui tươi và thánh thiện. Tôi âm thầm ước mong một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành một con người như thế. Rồi từng ngày ước mơ trong tôi được ươm mầm, ấp ủ và lớn lên. Tôi mong mình cũng sẽ thoát thân đất sét để làm gì? Thưa, để khoác lên cái vẻ kiêu sa của những chiếc bình óng ánh, những chiếc bình thánh thiện.
Và cho đến một ngày, tôi ước mong biến nó thành sự thật. Đúng là khi người ta thực sự khao khát điều gì, thì cả thế giới sẽ giúp mình đấy các bạn ạ.
Vâng.
Học đại học xong, tôi được tham dự một khóa linh thao do hai cha dòng tên giúp. Chính trong biến cố ấy, tôi được giúp để phân định ơn gọi. Và rồi tôi quyết định đi tu đấy.
Trời, chỉ sau một khóa linh thao mà quyết định đi tu, quá nhanh, quá nguy hiểm. Nhưng, sẽ nói tiếp, đường đời đâu có dễ như người ta tưởng đâu. Mà đời tu thì lại càng khó khăn nữa. Tôi đã từng tự vẽ cho mình một viễn tượng ôi là tuyệt vời, không thử thách, không đau khổ, mà chỉ toàn là hoa hồng. Nhưng thực tế đã làm tôi hụt hẫng. Và rồi sấy đã ví cuộc đời của mình như chiếc bình gốm thế này.
Như một đống đất sét được đặt trên chiếc bàn xoay, tôi được chuẩn bị để tiến tới một hành trình mới trong nhà thỉnh viện. Có nghĩa là cái giai đoạn đệ tử rồi đấy.
À.
Nhưng giữa những vòng quay đều của chiếc bình xoay ấy, tôi cảm thấy những kháng cự nơi mình. Thay vì mềm dẻo để được uốn nắn, tôi thu mình lại để phòng vệ. Tôi khát khao trở thành một vật dụng hữu ích, nhưng đau đớn như dằn lòng tôi lại. Tôi không đủ sức đón nhận sao? Nhiều đêm về, nỗi đau làm tôi thiếp đi trong khi khóe mắt còn đẫm lệ.
Đó là những ngày tôi thấy đời mình chai cứng, không để Chúa nhào nặng. Ngày còn ở thỉnh viện, tôi phải trải qua giai đoạn huấn luyện con tim. Bước đầu tiên là khám phá bản thân. Và điều này làm tôi gần như khủng hoảng thật đấy các bạn. Vì tôi thấy mình kiêu ngạo. Tôi không thể chấp nhận những khuyết điểm của mình, mà cũng không muốn mình được bất cứ ai uốn nắn và sửa dạy. Các bạn ạ, người ta thường bảo nước chảy đá mòn, vạn sự khởi đầu nan. Cũng giống như là trong một câu hát, chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Vấn đề chỉ là cứ tiến bước với một ước muốn thuần khiết, rồi thì cái gì tới cũng sẽ tới.
Ngày vào tập viện, tôi hạnh phúc vì được một sơ thánh thiện đồng hành với mình. Có thể nói là sơ thánh thiện nhất dòng đấy.
Wow, sơ linh hướng đó.
Tôi được lắng nghe, được thấu hiểu và được giúp để đến với Thiên Chúa bằng chính con người của mình. Tôi dần dần chấp nhận để Chúa đi vào cuộc đời của mình. Được cắt tỉa, được nhào nắn. Điều quan trọng hơn cả là tôi hiểu tiến trình mình cần phải lớn lên và bình an bước tới.
Có thể nói, Điều mà tôi cảm thấy khó khăn nhất trong giai đoạn huấn luyện đó là sự dung hòa giữa một bên là truyền thống vốn có của tập viện và một bên là cá tính của con người tôi. Bởi tôi là một con người thích sáng tạo, thích thực nghiệm, không thích sự sắp đặt, nên trong công việc tôi luôn luôn muốn làm theo cách của mình. Chính trong môi trường huấn luyện, tôi đã được nhìn thấy những vẻ đẹp trong truyền thống để gìn giữ và cả những thế mạnh trong cá tính Chúa ban cho mình để mà phát huy.
Tôi nhớ có một lần tôi được giao nhiệm vụ chăm sóc vườn cầu nguyện. Các bạn biết không, tôi đã có rất nhiều sáng kiến để làm cho khu vườn thật là đẹp. Tôi cắt tỉa này, tôi trồng thêm hoa này, trồng thêm cây cảnh này, vân vân và vân vân. Tôi nghĩ đó là điều đáng làm và rất nhiều chị em cũng thích điều đó.
Đẹp mà.
Nhưng rồi một hôm,
dạ, chuyện gì thế ta?
Sơ giáo gọi tôi đến bên cạnh hang đá. Cái hang đá mà nằm ở một góc nhỏ trong khu vườn mà tôi chăm sóc á. Lúc này á, hang đá rất là rực rỡ với hoa đủ màu, cây đủ kiểu. Rồi sơ giáo gọi tôi lại và bảo: "Con à, mỗi lần chiêm ngưỡng màu nhiệm Giáng sinh, con có tâm tình gì vậy? Và theo con, khi mình ngồi cầu nguyện trước cái hang đá như thế này á, con có cảm nghiệm được điều đó không?"
Tôi chợt hiểu ra và thay đổi lại cách tôi trang trí cái hang đá ấy. Tôi thầm cảm ơn sơ giáo rất nhiều vì đã cho tôi được quyền tự do sáng tạo. Rồi sau đó, sơ đã dạy tôi biết dùng những sáng tạo của mình sao cho đẹp ý Chúa.
Càng ngày, tôi càng thấy đời tu với tất cả bề dày và bề rộng của nó. Tôi đã từng nghĩ đi tu là để trở nên một người thánh thiện và cao quý. Nhưng càng bước đi, tôi mới thấy đời tu là học biết đón nhận với những bất toàn của mình. Đi tu là học mở ra để được nâng đỡ, được chia sẻ và được lớn lên. Đời tu hẳn không phải là để trở thành chiếc bình cổ cao mỹ miều để cuộc đời ngắm nghía, ngợi khen, nhưng là để trở nên một khí cụ trong tay Chúa và hữu ích cho tha nhân.
Vâng, ngay khi đang viết những dòng tâm sự này thì sơ đang trên cánh đồng phục vụ cho một làng dân tộc ở Gia Rai và không hiểu vì sao mà lòng sơ có lẽ là đã bồi hồi nhớ lại các chị em trong cùng tập viện ngày xưa.
Và sơ ấy xin gửi tặng bài hát Từng ngày theo Chúa, kèm theo lời nhắn tới các sơ cùng lớp của mình. 31 chị dê con yêu quý, em cảm ơn các chị đã cùng em bước đi trong hành trình dâng hiến. Cảm ơn các chị đã cho em cảm nếm tình yêu của một gia đình thiêng liêng. Dù bây giờ chúng ta không còn được gần nhau để cùng làm việc, cùng cầu nguyện, vui đùa và có lúc cùng buồn nữa, nhưng em tin chúng ta sẽ luôn gặp nhau trong lời cầu nguyện. Em yêu các chị nhiều. Em dê con 16.
Dạ, các sơ gọi nhau bằng những từ dê con chắc là có một cái kỷ niệm nào đó đây. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn nghe bài hát Từng ngày theo Chúa do chính sơ ấy gửi tặng cho các sơ cùng lớp của mình. Một sáng tác của Linh Mục Thái Nguyên với tiếng hát của Thùy Trang.
Từng ngày qua đời con vui dâng thân trong tình yêu dâng lên để hiến dâng. Ngày tháng qua Chúa đã biết rồi, sống cho Ngài vẫn là một điều khó. Thuộc về Ngài là thánh đô cho con, có nhiều phen sức con đã mỏi mòn. Chúa đòi con dâng cho Ngài tất cả, vì chẳng có gì còn lại ở trong con.
Và nếu các bạn có những tâm tư và nỗi niềm, những câu chuyện cuộc đời muốn chia sẻ cho chúng tôi cũng như cho các bạn thính giả bốn phương, xin đừng ngần ngại gửi thư về cho chúng tôi kèm theo bài hát muốn đề tặng nhé.
Xin gửi về chúng tôi qua địa chỉ email như thường lệ radiotamka@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tuần tới trong chương trình Radio Tâm Ca số 13.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Mà cuộc trần thì lắm lúc phân tranh, khiến đời con đã không vui an lành. Nhưng Chúa cần con luôn khiêm nhường bé nhỏ, để Chúa có thể làm đẹp đời con lớn.
Để Chúa có thể làm đẹp đời con lớn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.